Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 11 tháng 4 năm 2018. Tôi xin nhắc lại cái nguyên tắc làm bản tổng hợp tin tức của tôi. Tin tức toàn thế giới nó đầy rẫy ra. Tôi chỉ chọn lọc những tin tức nó liên quan đến cái trật tự thế giới ngày hôm nay. Nhất là cái trật tự thế giới ngày hôm nay là cái trật tự mà xu thế thời đại hòa bình, hợp tác và phát triển đang bị các cái lực cản. Lực cản thứ nhất là bọn cộng sản thiếu sót. Lực cản thứ hai là bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo cực đoan quá khích. Và tôi chỉ đem vào tổng hợp những tin tức thuộc về những cái điểm nóng hiện nay trên toàn thế giới. Hiện nay trên toàn thế giới, điểm nóng nhất là tình hình Syria. Điểm nóng thứ hai là sự chú trọng của trật tự thế giới vào những cái nước mà có vũ khí nguyên tử và đang đe dọa cái trật tự thế giới. Cụ thể là Bắc Triều Tiên, là Iran và những cái đuôi của nó, của Iran, từ Syria sang đến Hezbollah. Và các tin tức tuần này đặc biệt là sôi nổi quanh cái vụ mà toàn thế giới đối phó với cái sự trỗi dậy và quậy phá của nước Nga hậu cộng sản qua cái tình hình nước Syria. Và trật tự thế giới mới đang được sắp xếp lại với sự quan trọng đặc biệt của nước Mỹ, là vì nước Mỹ cho suốt mấy chục năm qua đã bị chịu thiệt thòi rất nhiều và bị các lực cản của xu thế thời đại là bọn cộng sản chống sót và bọn khủng bố quốc tế nó làm cho suy yếu đi rất nhiều. Và đây là những cái tin tức đầu tiên về tình hình nước Mỹ. Nước Mỹ với ông Donald Trump là một cái sự xuất hiện rất đặc biệt của nhân vật Donald Trump, là một nhân vật không thuộc cái thành phần chính trị chuyên nghiệp, mà ông Donald Trump phải nhảy ra là vì ông nói rằng vì lòng yêu nước Mỹ, thấy nước Mỹ bị bọn chính trị chuyên nghiệp nó làm cho suy yếu đi rất nhiều, và ông lãnh đạo nước Mỹ cũng như là giao thiệp với thế giới không giống như các nhà chính trị chuyên nghiệp. Ông giao xuất hiện với như là một cá nhân Donald Trump với những cái cá tính mà không giống ai, làm cho thiên hạ vô cùng ngạc nhiên. Và đây là những cái chuyển động về phía chính quyền của Donald Trump. Bản tin ngày 10 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: cố vấn an ninh nội địa của Donald Trump từ chức. Từ ngày ông Donald Trump cầm quyền đến giờ, biết bao nhiêu cộng sự viên của ông hoặc là đã bị loại bỏ hoặc là bị từ chức. Cái người mà đang mới từ chức là cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Tom Bossert, đã từ chức. Và chính quyền của Donald Trump cho biết là ông từ chức theo yêu cầu của tân cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump là ông John Bolton, người đã bắt đầu nhận nhiệm sở tại Nhà Trắng hôm thứ Hai. Và về vấn đề này thì bà phát ngôn viên của Nhà Trắng là bà Sanders nói rằng Tổng thống biết ơn ông Trump về cam kết của ông ấy theo đuổi sự an toàn và an ninh của đất nước chúng ta. Ông Trump đã dẫn đầu các nỗ lực của Nhà Trắng để bảo vệ đất nước khỏi các đe dọa khủng bố, củng cố hệ thống phòng thủ trên mạng của chúng ta và ứng phó với hàng loạt thiên tai chưa từng thấy. Bây giờ đến ông Bolton. Việc ông Bolton được bổ nhiệm vào vị trí này cũng khiến phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của ông Trump, ông Mark Anton, ra đi. Ông Bolton giám sát công tác của chính quyền về các vấn đề an ninh mạng và được xem là tiếng nói chủ chốt ủng hộ việc đáp trả mạnh mẽ hơn các vụ tấn công trên mạng mang tính hủy hoại do các đối thủ thù địch, bao gồm Nga, Iran và Triều Tiên thực hiện. Nói rõ ràng, không có giấu giếm gì cả. Ông Bolton đã nhìn chung được kính nể bởi các chuyên gia an ninh mạng, những người xem là một tiếng nói đầy hiểu biết trong các cuộc bàn luận. Bây giờ đến phe chống đối ông Donald Trump, tiếp tục quấy nhiễu ông, bới vông tìm vết đủ các thứ hết. Bản tin ngày 10 tháng 4 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: FBI lục soát văn phòng luật sư Tổng thống Trump. FBI là cơ quan an ninh của nước Mỹ mà đi lục soát văn phòng luật sư của ông Tổng thống. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ngày thứ Hai 9 tháng 4 đã lục soát văn phòng luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, ông Michael Cohen. Ông Cohen là trọng tâm vụ trả tiền gây tranh cãi cho một ngôi sao phim dành cho người lớn. Cô này cáo buộc ông Trump có quan hệ tình dục với cô vào năm 2006 và đã được trả tiền một ít lâu trước cuộc bầu cử năm 2016 để đổi lấy sự im lặng của cô. Cái vụ này thì là phe đối lập ở nước Mỹ đã khui ra chuyện trai gái đàn bà, mà cái ông luật sư này ông ấy dùng một số tiền để có cái im miệng. Thì vấn đề là ông Donald Trump có yêu cầu ông làm cái đó hay không, và trong cái thỏa thuận cái thì không có thấy xuất hiện ông Donald Trump. Có khi ông luật sư này ông vì muốn người thân chủ của ông không bị mất phiếu thì cho số tiền để im lặng thôi. Và bây giờ cũng lại khui ra. Và ông luật sư của ông Trân là ông Stephen Ryan nói về cái ông mà luật sư mà bị khám nhà này. Thì ông ấy nói như thế này: tôi được các công tố viên liên bang cho biết là hành động này tại New York một phần là do công tố viên đặc biệt Robert Mueller yêu cầu. Quyết định của văn phòng công tố New York thi hành cuộc điều tra dùng chat tòa hoàn toàn không thích hợp và không cần thiết. Và cái ông bị lục nhà là ông Cohen thì ông không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Bản tin tiếp tục cho biết ông Mueller đang điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và điều tra về khả năng chống thông đồng giữa Nga và chiến dịch vận động tranh cử ông Trump. Cái mục đích sự làm việc của ông Mueller là điều tra cái vụ thông đồng. Anh điều tra cả năm nay không điều tra thông đồng, anh điều tra về những cái liên hệ với Trump không ạ? Cái vụ mà trai gái đàn bà này thì có dính lý gì đến sự thông đồng đâu mà cũng phải bày ra. Thì ông Mueller này ông đang làm những điều quá cái thẩm quyền của ông. Và trong tuyên bố thì ông Ryan nói ông Cohen hợp tác với nhà cầm quyền và trao hàng ngàn tài liệu cho các nhà điều tra quốc hội về những cáo buộc là Nga ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ. Một nguồn tin nói FBI tịch thu các email, tài liệu về thuế và hồ sơ kinh doanh. Lại một vụ điều tra nữa, cũng dính líu đến cái vụ điều tra nữa. Bản tin ngày hôm nay 11 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Facebook hợp tác với cuộc điều tra về vụ Nga với Trump. Tiếc là anh Facebook này, anh bị hỏi thăm sức khỏe về cái vụ anh ấy, để cho Nga dùng những cái thông tin cá nhân với các email và của nước Mỹ làm thông đồng với Nga để làm cái chuyện này. Bây giờ lại nhân cái vụ này lại quẹo sang điều tra về vụ Nga với ông Donald Trump. Vì và cái ông này là ông Zuckerberg, ông ra điều tra, điều trần, thì ông nhận là ông sai lầm. Ông Zuckerberg nói với các thượng nghị sĩ của nước Mỹ hôm thứ Ba rằng công ty của ông rõ ràng đã sai lầm khi tin rằng cái công ty khai thác dữ liệu có tên là Cambridge Analytica có liên quan đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và đã hủy bỏ dữ liệu thu thập được từ người sử dụng xã hội này trong cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ. Ông Zuckerberg nói các thành viên của Ủy ban Tư pháp nói với các thành viên Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ rằng Facebook coi việc thu thập dữ liệu đã chấm dứt vì họ nghĩ rằng thông tin đã bị xóa. Ông thừa nhận là ông sai lầm. Về một vấn đề thời sự khác, ông Zuckerberg cũng bị chất vấn rằng Facebook có được văn phòng của công tố viên đặc biệt Mueller, người đang điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử liên lạc hay chưa. Thì ông nói có, tôi biết rằng chúng tôi đang làm việc với họ. Đó. Ông Zuckerberg bắt đầu hai ngày điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ với một lời xin lỗi công khai về vụ bê bối về quyền riêng tư. Quyền riêng tư đã làm rúng động đại công ty mạng xã hội mà ông thành lập hơn 10 năm trước. Ông nhận trách nhiệm về việc đã không ngăn cản Cambridge Analytica, một công ty có liên hệ tới chiến dịch tranh cử của ông Trump, thu thập thông tin cá nhân từ 87 triệu người dùng nhằm tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Ông Zuckerberg trước đó đã xin lỗi nhiều lần với người dùng và với công chúng. Thượng nghị sĩ John Thune, Chủ tịch Ủy ban Thương mại, nói với ông Zuckerberg rằng công ty Facebook có lịch sử 14 năm xin lỗi vì những quyết định thiếu suy xét liên quan đến quyền riêng tư của người dùng. Và ông nói thêm rằng lời xin lỗi đó ngày nay có gì khác đâu. Ông Zuckerberg trả lời rằng chúng tôi đã phạm rất nhiều sai lầm trong lúc điều hành công ty này. Ông nói công ty cần có một vai trò chủ động hơn. Ông bao gồm việc đảm bảo rằng các công cụ mà họ tạo ra được sử dụng theo cách tốt nhất. Đấy là Quốc hội Mỹ cảnh báo. Bây giờ đến vụ nữa là liên quan đến cái việc về nước Nga dùng chất độc ám sát một cựu điệp viên của Nga mà đã phản Nga mà theo Anh rồi. Và bây giờ tin tức cho biết là cô con gái của ông đó đã bắt đầu được cứu và đã xuất viện. Bản tin ngày 10 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, con gái điệp viên Nga bị đầu độc xuất viện. Yuli Skripal được xuất viện sau hơn một tháng kể từ khi cô bị đầu độc bằng một chất độc thần kinh dùng trong quân đội cùng với người cha của mình, một cựu điệp viên Nga, theo thông tin từ Bệnh viện Anh, nơi cô được điều trị. Yula và người cha, 66 tuổi, Sergei Skripal, một cựu đại tá tình báo quân đội Nga, người đã phản bội hàng chục điệp viên Nga để gia nhập cơ quan tình báo nước ngoài của Anh, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên một chiếc ghế công viên ở thành phố Salisbury của Anh hôm 4 tháng 3. Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh. Vụ việc này đã làm bùng lên một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ sau chiến tranh lạnh. Anh, Mỹ và các chính phủ phương Tây khác đã trục xuất nhiều nhà ngoại giao của Nga và Moscow đã trả đũa tương xứng. Nga phủ nhận bất kỳ can dự nào vào cuộc tấn công bằng chất độc nhắm vào ông Sipo và con gái. Và xuất viện xong thì cô Yula đã được đưa đến một nơi có đảm bảo an ninh. Một bác sĩ có 25 năm trong nghề là Blanchard nói các chất độc thần kinh hoạt động bằng cách bám vào các enzyme đặc biệt trong cơ thể và khiến các dây thần kinh ngừng hoạt động. Bà nói điều này đã dẫn đến nôn mửa và ảo giác. Trong khi đưa ra các thông tin ban đầu về việc điều tra cho ông Crispin, bà Blanchard cho biết các bác sĩ trước tiên đã tìm cách ổn định những người bệnh để đảm bảo rằng họ có thể hít thở và máu có thể lưu thông. Sau đó, sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau để hỗ trợ cho bệnh nhân, cho đến khi họ có thể tạo ra nhiều enzyme để thay thế những enzyme bị nhiễm độc. và các chuyên gia đã sử dụng các kỹ thuật khử nhiễm chuyên biệt để loại bỏ các chất độc còn lại. Và khi được tin này thì anh Nga anh lại tỏ thái độ mừng rỡ, anh nói rằng đấy là Tổng thống Putin nói rằng thật là vô lý khi cho rằng Moscow tìm cách đào động tiến bộ. Ông nói chúng tôi chúc mừng Yulia Kripal về sự hồi phục của cô ấy. Lại sĩ quan Nga nói như vậy là vì cô tuy rằng ông bố thì lưu vong sang nước Anh nhưng mà cô ấy vẫn là thằng công dân của Nga đi thăm bố và cả hai bố con bị. Đấy là Nga tỏ thái độ. Bây giờ anh Nga anh muốn tỏ thiện chí về cái việc mà Mỹ đối phó với Bắc Hàn. Thì bản tin ngày 10 tháng 4 của Đại Chiến Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Nga nhận lời thăm Bắc Hàn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói hôm 10 tháng 4 rằng ông đã nhận lời mời tới thăm Bình Nhưỡng theo Reuters. Và phía Bắc Hàn thì nói rằng nói trước cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Lavrov về tình hình xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như các mối căng thẳng đến Bình Nhưỡng, Seoul và Washington. Ngoại trưởng này là ông Ri Yong Ho nói với các phóng viên nguyên văn tình hình hiện tại trên bán đảo Triều Tiên và xung quanh đất nước công cũng như tình hình chính trị quốc tế nói chung cần hai đất nước chúng ta thúc đẩy hơn nữa hợp tác hữu nghị để tăng cường truyền thông chiến lược và phối hợp hoạt động giữa hai nước. Chúng ta nhớ rằng thì Bắc Triều Tiên, cái nước Triều Tiên cái thời chiến tranh lạnh là chỉ cũng chết chẹt giữa hai bên như là Việt Nam. Và anh Nga anh đã giúp trên Bắc Triều Tiên, anh giúp Cộng sản Triều Tiên lập ra đoàn quân này kia đó để chia để đánh nhau với quốc gia Triều Tiên. Và không ai quên rằng Đảng Cộng sản Triều Tiên là con bài do Đảng Cộng sản Liên Xô lập ra và sau này giao lại cho Đảng Cộng sản Tàu. Bây giờ anh Nga anh thấy rằng các anh Triều Tiên đang bị Mỹ dồn vào thế kẹt, anh lại thò vào, anh muốn nhúng tay vào. Bây giờ cái sự nhúng tay của anh Nga ở Trung Đông bắt đầu bị đối phó mạnh hơn, là đối phó với Tàu trong lúc nào. Đây là bản tin của đài RFI Pháp ngày 10 tháng 4. Tấn công Syria 2. Khả năng hành động hạn hẹp của Tổng thống Donald Trump. Khoảng 50 thường dân Syria đã thiệt mạng và vài trăm người khác bị thương tại Duma trong vụ tấn công bằng chất chlor, tức là chất độc, chiến tranh hóa học đó, tối 7 tháng 4, được cho là do chế độ Damascus tiến hành. Xong, Moscow bác bỏ mọi bằng chứng. Cả Nga và Iran bị cáo buộc dung túng để Syria sử dụng vũ khí hóa học. Bây giờ, vì cái vụ sử dụng vũ khí hóa học này, làm chết người và làm cho quân đội Syria mang tiếng là bị toàn thế giới lên án. Và nước Pháp tỏ thái độ là tích cực hơn trong cái việc tham gia vào cái chiến sự ba bề bốn bên này ở Syria. Bản tin ngày 10 tháng 4 của đài RFI Pháp, can thiệp vào Syria, giải pháp quân sự nào cho Paris? Hoa Kỳ và Pháp cam kết sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ nhắm vào chế độ Damascus bị nghi ngờ dùng chất hóa học tấn công phe nổi dậy. Trong trường hợp quyết định can thiệp quân sự vào Syria, nước Pháp sẽ có những giải pháp quân sự nào? Đấy là báo Libération của Pháp ngày 10 tháng 4 muốn giải thích. Theo nhật báo này, trong trường hợp này, Paris rất có thể sẽ sử dụng các căn cứ không quân của mình ở trong khu vực. Tuy nhiên, Pháp cũng có thể phớt lờ vai trò chủ chốt của Mỹ và Nga trong khu vực, như nhận định của chuyên gia Corentin Bridgeland thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Trong đợt không kích mới được cho là do Israel là trong khi đó thì chưa thế giới chưa hành động gì cả thì Israel có hành động là ngày mùng 10 tháng 2, cái mấy tháng trước thì mượn cái cớ rằng thì một cái tàu bay của Israel bị hạ và Israel đã không kích Syria. Trong đợt không kích Iran nữa, liên hệ đến Iran nữa. Trong đợt không kích mới được cho là do Israel thực hiện trong đêm Chủ nhật mùng 8 tháng 4, rạng sáng thứ hai vào cùng cơ sở quân sự, 5 trong số 8 tên lửa đã bị chặn, theo như thông báo của Bộ Quốc phòng Nga. Những hệ thống phòng không Nga và Syria có tạo thành một bộ có liên kết và kết nối hay không? Còn nếu những hệ thống này tách rời ra, đúng là có nhiều giải pháp để tấn công chúng. Đấy là các nhà chuyên gia phân tích. Và trong trường hợp Pháp nhúng tay vào thì tiềm kích của Pháp có thể cất cánh từ hai căn cứ quân sự trong khu vực là Jordani và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hai nơi này đã từng được Paris sử dụng trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, Paris cũng cần đến sự chấp thuận của các nước có liên quan. Chọn lựa thứ hai là tàu bay Rafale của Pháp có thể cất cánh từ nước Pháp. Và sở dĩ phải cất cánh từ nước Pháp là vì cái hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đang trong giai đoạn tu sửa lâu lâu cho nên chưa sử dụng được. Tóm lại là chuyên gia cô đăng tranh Rustin lưu ý về phản ứng không rõ ràng của Nga trong trường hợp Pháp, Mỹ phối hợp tấn công. Báo Liberation Lắc lại nhắc lại, trong vụ anh kích của Mỹ năm 2017, là Moscow đã được báo kịp thời để di tản số quân được triển khai tại chỗ. Cái vụ 59, cái hỏa tiễn của Mỹ đó. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay 11 tháng 4 cho biết là quân đội Syria lo sợ Mỹ không kích sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. À, quân đội chính phủ Syria và các đồng minh của nước này được đặt trong tình trạng báo động với các biện pháp phòng ngừa tại các quân chức quân sự và đồn bót trong khu vực do Damascus kiểm soát trên cả đất nước hôm 10 tháng 4 vì lo sợ Mỹ sẽ oanh kích sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria. Các biện pháp được đặt ra vào lúc một quan chức cấp cao của Iran dính líu đến Iran nữa tới thăm Damascus cảnh báo rằng cuộc không kích của Israel nhắm vào một căn cứ không quân của Syria hôm 9 tháng 4 là một số người Iran thiệt mạng và Iran sẽ không thể bỏ qua được. Anh Iran viện cớ rằng anh có một số người của anh bị chết đây để anh nhào vô. Nga và quân đội Syria cáo buộc Israel đã thực hiện cuộc không kích rạng sáng 9 tháng 4 giết chết 14 người. Chưa có bình luận nào từ phía Israel về cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân T-4 ở Homs, một tỉnh miền trung của Syria. Và cả thế giới đang ồn lên về cái vụ mà Syria dùng vũ khí hóa học. Và anh Iran anh nhảy vào thì bản tin dẫn lời của Ali Akbar Velayati, phụ tá của lãnh đạo tối cao Iran, đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ tại chủ Syria hôm 10 tháng 4. Iran là một trong những nước ủng hộ Tổng thống Assad mạnh mẽ nhất và Tehran đã gửi hàng ngàn tay súng được Iran hậu thuẫn tới hỗ trợ các lực lượng của chính quyền của ông Assad. Bên đó, chiến tranh hội đồng. Và vụ việc mà Syria dùng vũ khí hóa học được đưa ra Liên Hợp Quốc. Và ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói hôm 10 tháng 4 là ông phẫn nộ trước các việc sử dụng vũ khí hóa học rõ ràng của Syria đối với thường dân. Nếu được xác định việc sử dụng vũ khí như vậy là vi phạm luật quốc tế. Tại Moscow, một nhà lập pháp cao cấp của Nga cho biết nước ông sẵn sàng giúp sắp xếp chuyến thăm trong tuần này của các chuyên gia từ cơ quan giám sát vũ khí hóa học quốc tế, tổ chức cấm vũ khí hóa học đến nơi xảy ra cuộc tấn công bằng khí độc ở Syria. Về cái vụ mà Israel nhảy vào thì bản tin ngày hôm nay 11 tháng 4 của Đại Liên Hiệp Pháp nói, tấn công sân bay quân sự T4, Israel đánh phủ đầu Iran và Hezbollah. Đấy, với dấu hỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, 19 tháng 4, sân bay quân sự Syria là Tiyat, hay còn gọi là T4, nằm giữa Homs và Palmyra đã bị nhiều tên lửa tấn công Nga. Tấn công, Nga và Syria báo cáo buộc Israel là tác giả vụ tấn công này, làm thiệt mạng 14 người, trong đó có 4 binh sĩ Iran. Vì cái này trong bản tin trước đã nói rồi, cho nên tôi lướt qua. Và để răn đe cái phản ứng của Mỹ và các đồng minh, thì bản tin ngày 11 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Nga dọa sẽ bắn hạ bất cứ tên lửa nào mà Mỹ phóng vào Syria. Đấu võ mồm trước khi đấu võ thật. Đại sứ Nga tại Lebanon là Alexei Zasipkin hôm 11 tháng 4 cảnh báo quân đội Nga có quyền bắn hạ bất cứ tên lửa nào và phá hủy địa điểm phóng tên lửa đó trong trường hợp Mỹ bắn tên lửa vào Syria. Hãng tin NBC News trích lời đại sứ Zasipkin trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Mana của Lebanon, nhấn mạnh các lực lượng Nga sẽ chống lại bất cứ cuộc tấn công nào của Mỹ vào lãnh thổ Syria bằng việc đánh chặn tên lửa và nơi phóng của chúng. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga Yevgeny Serebrennikov nói với hãng tin Sputnik rằng Moscow sẽ đáp trả ngay lập tức nếu các lực lượng quân sự của Nga Syria bị tấn công. Nhà ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố này sau khi Washington cảnh báo sẽ có kế hoạch tấn công mạnh mẽ Syria sau khi có cáo buộc chính quyền nước này sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Duma. Và cái lời đe dọa phản ứng giống như lãnh tàu khi mà Mỹ chiến tranh thương mại với anh thì anh cũng đe dọa, thì bây giờ anh lùi. Và với cái lời đe dọa đáp trả của anh Nga này thì bản tin mới nhất sáng nay tôi nhận được của đài Sputnik là tiếng nói nước Nga. Anh Sputnik, anh theo dõi cái tweet của ông Trump và anh đăng tin rằng thì ông Trump khuyên Nga hãy chuẩn bị sẵn sàng để bắn hạ tên lửa sẽ được bắn vào Syria. Tức là gì? Tức là đài tiếng nói nước Nga nó đưa ra cái này để nó thấy rằng ông Trump thách đố nó như thế nào. Mà nguyên văn cái lời thách đố đó là ông viết trên tweet của ông: Nga hứa hẹn sẽ bắn hạ tất cả tên lửa nhắm vào Syria. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi nước Nga, vì chúng sẽ đến. Đó là các vũ khí thú vị, mới mẻ và thông minh. Ngươi gọi nước Nga là ngươi. Nước Nga dịch là ngươi. You sẽ không phải làm đối tác của các loại súc vật sát hại người của mình bằng khí độc và thích thú về chuyện đó. Tôi xem lại cái bản tiếng Anh thì thấy rằng thông dịch viên tiếng Việt của đài nước Nga dịch không đúng. Và đây là nguyên văn cái tweet của ông Donald Trump: Russia vows to shoot down any and all missile fired at Syria. Get ready, Russia, because they will be coming. Nice and new and smart. You shouldn't be partnered with a God-killing animal who killed his people and enjoys it. Đó. Không thấy nói thích thú với chuyện đó. Và không dịch cái chữ nice là thú vị là không đúng. Nhưng mà thôi, cứ thế thì chứng tỏ rằng ông Donald Trump ông nắm vững cái ưu thế về quân sự hỏa tiễn của nước Mỹ. Thì ông thách đố, anh cứ bắn đi để xem là hỏa tiễn nào thắng hỏa tiễn nào. Trong khi đó thì cái vụ mà Syria dùng vũ khí hóa học đem ra Liên Hiệp Quốc, thì bản tin ngày mới nhất sáng nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ và Nga đốt chát tại Liên Hiệp Quốc về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria. Dĩ nhiên là hai đưa các nước Tây Phương Và cái Liên Hợp Quốc đã đưa ra cái nghị quyết là lên án cái vụ Syria. Và là quốc tế có biện pháp là vì anh dùng vũ khí hóa học là phạm tội sát nhân tập thể phản nhân loại của Liên Hợp Quốc. Cho nên Liên Hợp Quốc có quyền ra lệnh trừng phạt, nhưng mà đưa ra hai bên cãi nhau và anh Nga anh phủ quyết. 12 thành viên Hội đồng Bảo an đã biểu quyết ủng hộ nghị quyết của Mỹ, trong khi Bolivia cùng Nga biểu quyết chống và Trung Quốc không biểu quyết. Nghị quyết cần có 9 phiếu thuận và không có phủ quyết. Và Nga, Tàu, Pháp, Anh, Mỹ có quyền phủ quyết, nhưng mà anh Nga thì anh chống và anh Tàu thì anh không biểu quyết. Và vì cái chuyện này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến công du được lên lịch tới châu Mỹ Latin vào cuối tuần này để tập trung ứng phó về vụ Syria. Ông Trump hôm thứ Hai cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh và nhanh một khi trách nhiệm về vụ tấn công được xác lập. Các chuyên gia vũ khí hóa học quốc tế sẽ tới Duma để điều tra vụ tấn công bằng khí độc. Đấy là tổ chức cấm vũ khí hóa học quốc tế cho biết hôm thứ Ba. Và cũng vấn đề Syria, cái vai trò rắc rối là vai trò của anh Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Thổ Nhĩ Kỳ anh đem quân đến biên giới Syria, anh đánh cái nhà nước Hồi giáo khủng bố, nhưng mà anh chiếm lại được một số lãnh thổ của Syria, bây giờ anh không trao trả lại cho Syria. Đây là cái vấn đề, là cái thành phố Afrin. Đấy cũng là một bản tin của Đài Tiếng Nói Nước Nga. Ngày 11 tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ chuyện trả lại Afrin cho chế độ Assad. Và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Erdogan, ông nói rằng anh Nga mà phản đối chuyện này là sai. Và nước Thổ Nhĩ Kỳ xác định rằng chế độ Assad phải ra đi, cần phải chuyển sang quá trình giải quyết chính trị. Chúng tôi không có nhu cầu đối với lãnh thổ Syria, nhưng việc chuyển giao vùng đất Afrin này cho chế độ sẽ bị loại trừ. Hiện nay chế độ đang chiến đấu chống lực lượng tự vệ người Kurd, nhưng ngày mai tất cả giữa họ lại tốt đẹp. Trong tình huống như vậy thì không thể chuyển giao vùng đất đó là lãnh thổ Syria, nhưng chúng tôi có mối quan ngại riêng của chúng tôi về an ninh. Ngoại trưởng Cavusoglu nói trên kênh truyền hình NTV như vậy. Và ông nói thêm rằng, khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch tại Afrin, chúng tôi đã tiếp xúc với Nga, không hề đề cập đến cuộc mặc cả nào cả. Tại đó, các nhà quan sát Nga và chúng tôi yêu cầu họ rời đi để không xảy ra bất kỳ mọi sự cố tiêu cực. Và họ đã đi khỏi đó. Chúng tôi cũng đã sử dụng không phận của Syria rồi. Bây giờ đến Anh Iran, thì ngay trước khi đắc cử, ông Tổng thống Trump đã nói rằng cái thỏa thuận vũ khí hạt nhân với Iran đầy sơ sót và rất là tệ hại. Và khi đắc cử thì lập tức ông rút cái sự tham dự 6 nước vào vấn đề Iran. Và bây giờ Iran cảnh báo, bản tin ngày 10 tháng 4 của Đại chúng Hoa Kỳ là Tổng thống Trump sẽ hối tiếc nếu từ bỏ hiệp ước hạt nhân. Đây là Tổng thống Hassan Rouhani của Iran hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 4 tuyên bố như vậy. Chế tài của Hoa Kỳ được gỡ bỏ theo kế hoạch hành động chung toàn diện năm 2015 sẽ tái tục trừ phi Tổng thống Trump lại cho hoãn thi hành vào ngày 12 tháng 5. Ông Trump đã ấn định ngày này như là ngày chót để các cường quốc châu Âu chỉnh sửa những khiếm khuyết nghiêm trọng của sao đoạn đó. Ông ấy ngưng lại để ông yêu cầu chỉnh sửa những khiếm khuyết sao đoạn, chứ không phải là ông ấy từ bỏ đâu. Nhưng mà anh Iran thì anh phản kháng. Và anh nói như thế này: tân Tổng thống Mỹ có những lời tuyên bố đao to búa lớn và thay đổi nhanh chóng trong lời nói và hành động. Đã nỗ lực trong 15 tháng để phá vỡ JCPOA, tức là hiệp ước sáu bên đó. Tuy nhiên, cơ cấu của JCPOA quá vững chắc nên không bị những trận động đất này lay chuyển. Iran sẽ không vi phạm hiệp ước hạt nhân, nhưng nếu Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước thì chắc chắn sẽ phải hồi tiệc. Đáp ứng của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn điều họ nghĩ và họ sẽ chứng kiến trong vòng một tuần lễ. Iran cảnh báo sẽ tăng cường chương trình hạt nhân nếu JCPOA đổ vỡ và chương trình này sẽ hoàn tất ở mức tiên tiến hơn trước thỏa thuận. Pháp, Anh và Đức đang tìm cách thuyết phục các đối tác châu Âu ủng hộ những chế tài mới đối với Iran. Ông Donald Trump đưa ra những cái chế tài mới và Pháp, Anh và Đức ủng hộ. Và cái thái độ ủng hộ đó như là một cách thuyết phục Tổng thống Trump gắn kết với thỏa thuận hạt nhân ngưng các hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc gỡ bỏ những chế tài. Những chế tài này sẽ không liên hệ đến các biện pháp đã được gỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân, nhưng sẽ nhắm vào những cá nhân Iran mà Liên Âu tin là đứng đằng sau chương trình vũ khí phi đạn đạn đạo của Iran và ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ngày 9 tháng 4, ông Rouhani cho biết khả năng phi đạn của Iran có tính cách thuần túy phòng vệ. Ông nói, chúng tôi sẽ sản xuất vũ khí cần thiết để tự vệ trong một vùng đất ổn như thế này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không sử dụng vũ khí chống lại các nước láng giềng. Và trong khi đó thì đồng tiền Iran xuống ở mức thấp mới vì những quan ngại về việc áp dụng trở lại những chế tài làm tê liệt nền kinh tế Iran nếu Tổng thống Trump thực hiện lời đe dọa của ông. Bây giờ về từ từ chúng ta về châu Á. Trước hết là Miến Điện. Miến Điện bị thế giới lên án về cái vụ kỳ thị sắc tộc. Và bản tin tin vắn ngày 10 tháng 4 của đài RFI Pháp, Miến Điện Tòa án Hình sự Quốc tế ICC muốn mở điều tra về tình trạng người Rohingya. Chánh viện lý Fatou Bensouda của Tòa án Hình sự Quốc tế ngày 9 tháng 4 2018 đã chính thức yêu cầu các thẩm phán của tòa cho ý kiến về việc bà có thể mở cuộc điều tra về hàng trăm ngàn người Rohingya bị trục xuất khỏi Miến Điện hay không. Quyết định của tòa rất cần thiết vì lẽ Miến Điện không phải là thành viên của ICC. Bà Bensouda yêu cầu các thẩm phán thành lập một phòng đặc biệt để nghiên cứu câu hỏi của bà và ra quyết định. Trong khi đó thì Miến Điện đã có những cử chỉ tỏ ra né tránh cái sự lên án của thế giới. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Miến Điện kết án 7 quân nhân 10 năm tù về tội giết người Rohingya. Quân đội Miến Điện ngày 10 tháng 4 2018 thông báo 7 quân nhân đã bị kết án 10 năm tù vì đã sát hại người Rohingya. Đây là sự kiện chưa từng có từ khi xảy ra các vụ đàn áp khiến 700.000 người Rohingya phải chạy sang tị nạn ở Bangladesh. Trên trang Facebook của mình, tướng Min Aung Hlaing cho biết chi tiết là 4 sĩ quan đã bị cách chức và lãnh 10 năm tù, 3 người khác lính khác cũng lãnh 10 năm tù. Thế nhưng một hôm sau, ngày 11 tháng 4, tòa án đang cung vẫn không tha hai nhà báo Reuters là Waloni và Kiopsoedo đã điều tra sự cố ở Indin và duy trì việc truy tố họ đối tội danh tiết lộ bí mật quốc gia và có thể dẫn tới 14 năm tù. Thì rằng anh né được vụ kia, nhưng mà cái vụ bắt nhà báo anh chưa né. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày 10 tháng 4 2018 của đài BBC. Kim Jong Un lần đầu tiên nói là có thể họp với Mỹ. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong Un lần đầu tiên công khai xác nhận có thể gặp gỡ với phía Hoa Kỳ. Ông Kim đề cập tới viễn cảnh trong ngoặc kép đối thoại giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ trong một cuộc họp với các quan chức của đảng ông. Chi tiết về cuộc họp dự kiến bao gồm cả thời gian họp hiện vẫn chưa được nêu ra. Ông Kim trong cuộc họp của Đảng Lao động hôm thứ Hai không đề cập thẳng về một cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ. Hôm thứ Hai, ông Trump nói ông có kế hoạch gặp ông Kim vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Thông tin được đưa ra sau khi có tin từ các quan chức ẩn danh trong chính quyền Mỹ, theo đó Hoa Kỳ đang liên hệ với Bắc Hàn để chuẩn bị cho cuộc họp. và trước khi đó thì chuẩn bị như thế nào? Ông Kim sẽ gặp Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in trong cuộc họp thượng đỉnh liên triều hiếm hoi vào hôm 27 tháng 4 tới đây, sau vài tháng hai nước cải thiện quan hệ. Cuộc họp thượng đỉnh theo dự kiến với Nam Hàn và Hoa Kỳ là nhằm cố gắng thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, giới chỉ trích nói rằng Bình Nhưỡng chỉ muốn tìm cách giảm bớt các lệnh trừng phạt vốn gây tổn hại cho kinh tế Bắc Hàn. Ngay sau khi cuộc họp được Ông Trump công khai đề cập tới hồi tháng 3, cơ quan thông tấn Bắc Hàn KCNA nói rằng không phải là các lệnh trừng phạt mà chính là sự tự tin đã đưa nước này tới bàn đàm phán. anh chắc chưa biết rồi. Anh biện bạch cho cái việc thái độ xuống giọng của anh. Anh tự tin anh chưa được. Mỹ thì nói Bắc Hàn đã sẵn sàng cho việc thương thảo về khả năng phi hạt nhân hóa, nhưng hiện vẫn chưa nói rõ chính xác là hai bên ý tứ cụ thể như thế nào. Washington muốn Bình Nhưỡng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, còn Bình Nhưỡng thì lặp đi lặp lại lời kêu gọi rút lính Mỹ khỏi Nam Hàn và đòi được đảm bảo rằng Mỹ sẽ không dùng vũ khí của mình để bảo vệ Nam Hàn và Nhật Bản. Và trong khi đó thì Liên Hiệp Quốc tỏ thái độ vẫn phiền trách anh Tàu về cái vụ một tuân thủ chế tài đối của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên. Bản tin ngày 10 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quan ngại của Liên Hiệp Quốc về việc Trung Quốc tuân thủ chế tài Triều Tiên. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un cho thế giới thấy một mặt khác giảm bớt căng thẳng với Bắc Kinh, xem một trận bóng đá với người đứng đầu Ủy ban Thế vận hội quốc tế và tham dự buổi hòa nhạc K-pop tại Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt những chế tài ngày càng gay gắt tại Bình Nhưỡng trong một nỗ lực cắt nguồn tài trợ cho chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của nước này. Thêm vào những hạn chế nhập khẩu và xuất khẩu, các nước thành viên Liên Hợp Quốc cũng được yêu cầu không cấp giấy phép làm việc cho công nhân Triều Tiên mới và trả về nước những công nhân hiện hữu. Giáo sư William Brown, trường đại học Georgetown, nói một số công ty Trung Quốc thiếu công nhân nào trầm trọng, công nhân Triều Tiên quá rẻ, họ muốn những công nhân này nên họ có thể hối lộ làm mọi cách tại Trung Quốc, họ có thể phá vỡ các quy định của Trung Quốc. Hiện nay tôi cũng không muốn vượt qua Trung Quốc để có thể nói với ông Kim Jong Un, này, chúng tôi sẽ bẻ cong những quy định. Một ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc báo cáo vào tháng 3 là Bình Nhưỡng liên tiếp tránh né các chế tài nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt và tiếp tục xuất khẩu bất hợp pháp. Chuyến đi của ông Kim tới Bắc Kinh gây ra những quan ngại là Trung Quốc có thể nỗ lực giảm bớt những hạn chế chống lại Bình Nhưỡng. Các nguồn tin nói với ban Hàn ngữ đài VOA là các toán tuần tra biên giới của Trung Quốc tại các khu vực nông thôn Triều Tiên đã được rút đi kể từ chuyến viếng thăm của ông Kim. Khác biệt ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề thương mại có thể có ảnh hưởng ngược đối với những nỗ lực kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trung Quốc nặng nặc cho rằng họ tuân thủ hoàn toàn các nghĩa vụ quốc tế chống lại Triều Tiên. Và những nước cờ đối phó với Trung Cộng mà tôi đã dự đoán thì bây giờ bắt đầu nó xuất hiện mạnh mẽ hơn. Đấy là vấn đề Đài Loan. Tôi nói rằng muốn anh Tàu Cộng sản anh lui về cái vị thế mà không đe dọa đến an ninh của nước Mỹ và của thế giới thì nước Mỹ sẽ phải đi những nước cờ là giúp cho Đài Loan độc lập, giúp cho Hồng Kông độc lập, vân vân. Thì bây giờ bản tin ngày 11 tháng 4 2018 của Đài BBC. Đài Loan, Liên minh Formosa đòi trưng cầu dân ý độc lập. À, Formosa là cái tên của Đài Loan á. Các đảng đòi độc lập ở Đài Loan lập liên minh thúc đẩy trưng cầu dân ý trước viễn cảnh Trung Quốc tăng sức ép đòi thống nhất lãnh thổ. Trong số các đảng tham gia liên minh có đảng sức mạnh thời đại là New Power Party do ông Hoàng Quốc Xương lãnh đạo. Đây là đảng ra đời từ phong trào Hoa Hướng Dương của sinh viên Đài Loan phản đối chính phủ Mã Ánh Cửu trước đây. Liên minh Quốc gia tên cũ là đảo Đài Loan á, cũng được ông Du Tích Hôn, thành viên Dân Tiến Đảng, đang cầm quyền ủng hộ và tham gia. Liên minh mới này muốn tổ chức trưng cầu dân ý để đổi tên Trung Hoa Dân Quốc thành Đài Loan vào tháng 4 năm 2019. họ cũng muốn Đài Loan xin và làm thành viên Liên Hợp Quốc. Trong lúc có không ít ý kiến tại chính Đài Loan nghĩ rằng một cuộc trưng cầu dân ý như vậy không khả thi, thì báo Trung Quốc là Tàu đó, là Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản lại đã gọi ý tưởng này là một giấc mơ phi hiện thực. Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc trong bài diễn văn bế mạc Quốc hội trong tháng 3 năm nay đã cảnh báo mọi thế lực ly khai muốn tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc. Cảnh báo đấy. À. Bắc Kinh cũng không hài lòng với quyết định của chính quyền Donald Trump cho phép các quan chức Mỹ thăm Đài Loan, hòn đảo do Quốc dân đảng kiểm soát sau nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1949. Kể từ đó, đảo quốc này trên thực tế là hoàn toàn tự chủ và phát triển hệ thống chính trị riêng, càng về sau càng dân chủ, nhưng vẫn bị Bắc Kinh coi là một tỉnh. Đài Loan hiện vẫn dùng tên là Trung Hoa Dân Quốc hay là Republic of China, kế thừa từ thời Tôn Trung Sơn lập ra nền Cộng Hòa sau khi nhà Thanh sụp đổ năm 1911. Đương kim Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn tin rằng Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và đã dự thảo học thuyết mỗi bên một quốc gia trong quan hệ với Trung Quốc từ thời cựu Tổng thống Lý Đăng Huy. Cũng về Đài Loan, thì Đài Loan tỏ ra mạnh mẽ hơn trong trường băng giao quốc tế. Bản tin vắn ngày 10 tháng 4 của Đài RFI Pháp: tàu Đài Loan viếng cảng Nicaragua nhằm thắt chặt quan hệ với Trung Mỹ. Ba chiến hạm Đài Loan đã cập bến cảng Corinto hôm 9 tháng 4 2018 trong chuyến thăm hữu nghị kéo dài 3 ngày. Đài Loan đang nỗ lực nuôi dưỡng các mối quan hệ với các đồng minh ở vùng Trung Nam Mỹ, mà số lượng ngày càng ít đi dưới sức ép của Trung Quốc. Theo chương trình, đội tàu Đài Loan sẽ cùng tiến hành tập luyện với Hải quân Nicaragua. Đây là lần thứ 6 Hải quân Đài Loan ghé cảng Corinto. Bây giờ đến đánh tàu cộng. Cũng bản tin vắn ngày 10 tháng 4 của Đài RFI Pháp: đầu tư Trung Quốc vào Mỹ giảm 1/3 trong năm 2017. Theo báo cáo ngày 10 tháng 4 2018 của Rhodium Group và Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung, con số này chỉ ở mức 29 tỷ đô la, thấp hơn nhiều so với năm 2016, với kỷ lục là 46 tỷ đô la. Nguyên nhân là do chính sách của hai chính phủ. Bắc Kinh cố chặn nguồn vốn ở nước ngoài, trong khi Washington tăng cường kiểm soát các thương vụ chuyển nhượng với Trung Quốc. À, anh mua công ty này, mua công ty bị Mỹ chặn lại hết. Bây giờ, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng bản tin vắn của Đài RFI. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Donald Trump, về tuần trước chúng ta đã có tin là anh Tập Cận Bình, anh lùi trước cái căng thẳng thương mại này. Anh xóa thuế xe hơi với cái một số hàng nhập khẩu từ Mỹ đó. Bây giờ ông Donald Trump đang chơi cái trò này. Donald Trump gửi tweet cảm ơn Tập Cận Bình vì lời lẽ đáng mến. Hay thiệt. Sau một loạt các đe dọa qua lại, sẽ trả đũa nghiêm trọng từ một tháng nay, Washington và Bắc Kinh đang bước vào giai đoạn xuống thang. Hôm qua, 10 tháng 4, ông Trump gửi một thông điệp tweet để cảm ơn đồng nhiệm họ Tập về những lời lẽ đáng mến trong một kép liên quan đến chủ đề thuế nhập khẩu xe hơi Mỹ. Vài giờ trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ giảm đáng kể loại thuế này. Nguyên thủ Mỹ nhìn nhận phát biểu nói trên của lãnh đạo Trung Quốc sẽ giúp cho hai bên có thể đạt được các tiến bộ lớn cùng nhau, và là một cách Bắc Kinh thừa nhận giữa hai bên có vấn đề sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Đúng là anh Tập Cận Bình, chẳng những anh giảm thuế xe hơi với một số thuế hàng khác của Mỹ, mà anh cam kết rằng anh sẽ kiểm soát chặt chẽ cái vụ mà các công ty tàu cộng ăn cắp sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ. À, trong khi đó thì anh tàu lại dãy dụa trước vòng vây của Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc khiếu nại Mỹ lên WTO về thuế nhôm, thuế thép. Tranh chấp thuế quan là một phần của cuộc tranh chấp thương mại lớn giữa Tổng thống Trump và chính phủ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump còn đe dọa tăng thuế lên 50 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc trong một cuộc xung đột khác về chính sách công nghệ. Theo WTO, Trung Quốc đã yêu cầu 60 ngày tham vấn với Mỹ về tranh chấp thép nhôm. Nếu thất bại, bước tiếp theo có thể là Bắc Kinh sẽ yêu cầu một phán quyết từ một hội đồng chuyên gia thương mại của WTO. Bắc Kinh nó quyết định cũng giảm áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm là vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế. Thép và nhôm nằm trong số các ngành công nghiệp của Trung Quốc có cung vượt quá cầu, tức là anh sản xuất nhiều quá, anh không có ai tiêu thụ, anh cứ bán rẻ, anh bán phá giá khắp thế giới, anh làm cho Mỹ phản đối. Thành ra anh tàu lấy xuất khẩu vượt mức cầu và bán sản phẩm ra với giá rẻ một cách phi lý, đe dọa tới công an việc làm ở Hoa Kỳ và châu Âu. Hoa Kỳ đã mua số lượng ít thép và nhôm của Trung Quốc sau khi tăng thuế quan trước đó để bù lại những gì mà Washington nói là Bắc Kinh trợ giá không chính đáng cho các nhà sản xuất của họ. Ngày 23 tháng 3, chính phủ Trung Quốc cũng đã đưa ra một danh mục hàng hóa của Mỹ bao gồm thịt lợn, táo và ống thép có thể sẽ là mục tiêu trả đũa nếu ông Trump không thương lượng giải quyết tranh chấp về thuế nhôm và thép. Bây giờ anh Tàu anh đang biện bạch cho cái bản án mà thế giới dành cho anh là anh bành trướng đối phó với anh. Đài Á Châu Tự Do ngày 10 tháng 4, Trung Quốc biện minh cho công trình quân sự tại Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường tuyên bố rằng Bắc Kinh có quyền tăng cường phòng thủ trên các đại đảo tại khu vực Biển Đông. Và những biện pháp đó không nhắm đến bất cứ một quốc gia cụ thể nào cả. Vào ngày 9 tháng 4, mạng Wall Street Journal loan tin dẫn nguồn tình báo và một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ rằng Trung Quốc vừa cho lắp đặt hệ thống phá sóng viễn thông và radar trên hai đảo nhân tạo được bồi lấp lên gần đây, đó là đảo Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn. Tại ba trong số 7 đảo nhân tạo tiền tiêu mà Trung Quốc bồi lấp lên tại quần đảo Trường Sa, gồm Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn và Đá Su Vi, nay có tổng cộng chừng 3.000 thước đường băng, các vòm chứa chiến đấu cơ, các boong ke chữ đạn dược, doanh trại và những cầu cảng nước sâu cho tàu neo đậu. Tại quần đảo Hoàng Sa, cách Trường Sa chừng 500 dặm về phía bắc. Từ năm 2016, Trung Quốc đã cho bố trí tên lửa đất đối không HQ-9 và chiến đấu cơ J-11B. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như trọn vẹn Biển Đông trong đường đứt khúc chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương vẽ ra. Tuy nhiên, đường này bị tòa trọng tài thường trực quốc tế PCA tuyên là không có giá trị cả về pháp lý lẫn lịch sử. Ngoài Trung Quốc và Đài Loan còn có Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam tuyên bố chủ quyền trồng lấn tại Biển Đông, nơi có tuyến đường hàng hải quan trọng đi qua. Và anh tiếp tục phân trần với thế giới. Bản tin ngày sáng mới đây, mà cách đây mấy tiếng đồng hồ, ngày 11 tháng 4 ở Mỹ, nhưng là 12 tháng 4 ở Việt Nam, của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Vành đai và con đường không phải là âm mưu của Trung Quốc. Tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 5 năm ngoái, ông Tập đã cam kết $126 tỷ dành cho kế hoạch này, nhưng đã không vượt qua được sự ngờ vực của các thủ đô phương Tây. Các quan chức ở đó nghi ngờ điều mà Trung Quốc tuyên bố là mong muốn lan tỏa sự thịnh vượng ở khu vực này, thật ra là một nỗ lực nhằm khẳng định ảnh hưởng của Trung Quốc. Nói đây là nói về con đường tơ lụa đấy. Một vành đai, một con đường. Sáng kiến vành đai và con đường không phải là một âm mưu của Trung Quốc đấy. Vậy anh Tàu anh đổi lại. Đây không phải là âm mưu, mà là dương mưu. Anh Tàu, cái thuyết âm dương ngộ. Anh mà, đây là dương mưu, chứ mà âm mưu không giấu giếm gì cả. Giấu giếm thì mới là âm mưu. Còn nói ra thì là dương mưu. Anh Tàu dùng chữ hay đó. Sáng kiến vành đai và con đường không phải là một âm mưu của Trung Quốc, như một số người trong cộng đồng quốc tế đã nói. Đây không phải là kế hoạch Marshall hậu Thế chiến thứ hai, mà cũng không phải là một âm mưu của Trung Quốc, mà phải gọi là dương mưu. Dương mưu là trong hoặc đơn là ý nói một kế hoạch minh bạch. Đây phải gọi là dương mưu. Đấy là Tân Hoa Xã phát dẫn cái lời phát biểu của ông Tập Cận Bình như thế. Trung Quốc nói rằng các dự án dọc theo các tuyến đường của vành đai và con đường sẽ được mở ra để tất cả các nước đầu tư, kể cả các nước thuộc bên thứ ba. Nhưng một số chính phủ phương Tây đã lên tiếng bày tỏ lo ngại các thỏa thuận này sẽ ưu ái đại đa số công ty Trung Quốc. Trong chuyến công du Trung Quốc vào tháng 1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng vành đai và con đường không thể một chiều. Trong bài phát biểu khai mạc tại diễn đàn hôm thứ Ba, ông Tập nói rằng các thỏa thuận vành đai và con đường đã đạt được trong 5 năm qua với hơn 80 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Ông nói nguyên văn, Trung Quốc sẽ không chơi trò chơi địa chính trị vì những mục tiêu ích kỷ, sẽ không lập ra một câu lạc bộ đẳng cấp cao và sẽ không áp đặt các thỏa thuận thương mại với nước khác từ trên xuống dưới. Phân trần. Tức là anh đã dãy dụa trong vòng vây của thế giới. Bây giờ anh phân trần. Bây giờ áp lực của thế giới tiếp tục đối với anh Tàu. Bản tin của đài BBC ngày 10 tháng 4. Tàu sân bay Mỹ US Roosevelt tiễn tập ở Biển Đông. Trong khoảng 20 phút, 20 máy bay chiến đấu F-18 đã bay và hạ cánh xuống tàu USS Theodore Roosevelt để biểu dương uy thế. Chuẩn đô đốc Steve Rockefeller, chỉ huy đội tàu sân bay tấn công Roosevelt, nói rằng đây là hoạt động nhằm giữ vững luật quốc tế, nhằm giữ vững luật quốc tế và xác quyết quyền tự do đi lại trên Biển Đông bất chấp tình hình gia tăng, đẩy mạnh hoạt động quân sự trong khu vực. Việc tuần tra diễn ra vào thời điểm Trung Quốc đang muốn củng cố các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã gia cố, bồi đắp ở Biển Đông, nơi có tuyến giao thương quốc tế tấp nập và cũng là nơi được cho là giàu trữ lượng dầu khí. Hiện, nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam và Philippines, đang tuyên bố chủ quyền từng phần và tranh chấp với nhau ở vùng biển này. Thêm một cái cử chỉ nữa về phía Mỹ, bản tin mới nhất ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hải quân Mỹ sẽ triển khai máy bay trinh thám Triton ở Thái Bình Dương. Hải quân Mỹ sẽ đưa vào khai thác sử dụng 2 máy bay trinh sát tuần thám và giám sát không người lái, không người lái nhé, hiện đại, có tên là MQ-4C Triton, do tập đoàn Northrop Grumman chế tạo, được thiết kế để phát hiện chiến hạm đối phương và các đối tượng khác trên Thái Bình Dương vào mùa hè năm nay. Trang Breaking Defense dẫn lời đại úy hải quân Dan Makin, giám đốc chương trình, hôm 19/4 cho biết 2 máy bay này sẽ được sử dụng ở đảo Guam và 2 chiếc nữa sẽ được triển khai cũng tại đảo Guam trước năm 2011. Chiếc MQ-4C Triton nặng 16 tấn, có sải cánh 40 mét, tốc độ bay 575 km/h, được phát triển cho Hải quân Mỹ sử dụng cho nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm tuần tra giám sát hàng hải, tình báo thông tin, tìm kiếm cứu hộ, trạm chuyển tiếp thông tin liên lạc. Biểu diễn về quân sự. Tôi luôn luôn thắc mắc rằng thì trong cái vụ này, khai thác dầu mỏ ở Biển Đông của Việt Nam, thì tàu nó đã áp lực cho công ty Tây Ban Nha bỏ chạy rồi, thì vấn đề là công ty ExxonMobil ở mỏ cá vô xanh gì thế nào? Như ngày hôm nay tôi đã có lời giải đáp. Bản tin ngày 9/4/2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. ExxonMobil lên tiếng về hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam. Tập đoàn ExxonMobil mới lên tiếng xác nhận đang tiến hành các thỏa thuận thương mại với chính phủ Việt Nam sau khi xuất hiện đồn đoán rằng dự án cá voi xanh mà đôi bên đang hợp tác có thể chịu chung số phận với mỏ cá Rồng Đỏ của công ty Tây Ban Nha vì áp lực từ Bắc Kinh. Bà Julie King, đại diện truyền thông của ExxonMobil, nói với DOA, cho biết rằng công ty này đang thực thi các thỏa thuận thương mại quan trọng với các đối tác và với chính phủ Việt Nam. Theo ExxonMobil, hãng này và phía Việt Nam đang thăm dò mỏ cá voi xanh nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km, mà tập đoàn Mỹ cho rằng có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Giáo sư Carl Thayer mới đưa ra nhận định cho rằng việc ExxonMobil là công ty Mỹ, từng do cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson lãnh đạo, khiến Hoa Kỳ có quyền lợi trực tiếp, nên Trung Quốc khó có thể gây tác động như vụ công ty Repsol của Tây Ban Nha phải ngưng hợp tác với Việt Nam ở mỏ cá Rồng Đỏ ở Trường Sa. Bà King không trả lời một câu hỏi của Đài VOA tiếng Việt về việc liệu ExxonMobil có lo ngại chuyện Bắc Kinh có thể gây áp lực lên Việt Nam và dự án cá voi xanh hay không. Nhưng tập đoàn Mỹ từng khẳng định rằng dự án này không nằm ở vùng có tranh chấp và rằng chủ quyền là vấn đề chỉ các chính phủ mới có thể quyết định. Và mới đây trong một lần tuyên bố hiếm hoi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam nói rằng tình hình căng thẳng Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác dầu khí. Ngoài nguyên nhân do giá dầu thô tiếp tục diễn biến khó lường, Tập đoàn Nhà nước hiện hợp tác với ExxonMobil nói rằng tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn. Trong khi đó thì Mỹ tiếp tục là áp lực về chiến tranh thương mại đối với tàu. Bản tin ngày 11 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài Á Châu Tự Do. Hoa Kỳ cáo buộc các công ty Trung Quốc tráo xuất xứ hàng hóa, vấn đề nhôm. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc các công ty Việt Nam giúp chuyển các mặt hàng kim loại cho Trung Quốc. Tuy nhiên, các công ty trong nước lập luận đó là thương mại toàn cầu. Tàu quan sát Trung Nam loan tin tại một khu biển gần thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục nhà máy vận hành theo mô hình kinh doanh đơn giản là nhập khẩu thép từ Trung Quốc, mạ điện để gia cố và sau đó xuất đi. Thường là xuất đi sang Mỹ với giá thấp hơn sản phẩm của các nhà sản xuất Mỹ. Cũng theo tàu quan sát Trung Nam, chỉ trong vòng chưa đầy hai thập kỷ, một số công ty Việt Nam đã sử dụng biện pháp này để làm cho Việt Nam trở thành một trong những nhà cung cấp thép phát triển nhanh nhất vào nước Mỹ. Hiện, thép xuất từ Việt Nam vào Mỹ chiếm tỷ lệ khoảng 2% kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Mỹ. Phản ứng của các công ty từ Hà Nội cũng như Bắc Kinh cho rằng họ đang tuân thủ đúng các nguyên tắc cuộc chơi thương mại toàn cầu, mua nguyên liệu thô rẻ nhất, biến chúng thành những sản phẩm cao cấp hơn và bán chúng cho những người mua chào giá cao nhất. Tuy nhiên, các quan chức thương mại Hoa Kỳ nói rằng các công ty và nhà cung cấp Trung Quốc đang phạm luật thông qua biện pháp chuyển hàng qua nước khác để tráo xuất xứ một cách bất hợp pháp. Theo số liệu do Wall Street Journal đưa ra, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan đã đưa 1,2 triệu tấn thép vào Mỹ trong năm ngoái. Anh Việt Cộng, anh cố tình, anh xóa đi cái hình ảnh, anh là tay sai của tàu cộng. Nhưng mà những cái thể hiện trong thực tế, nó đính chính tất cả những cái đóng kịch của anh. Đây là một cử chỉ chứng tỏ rằng anh ấy vẫn là tay sai của nước tàu. Bản tin ngày 9 tháng 4, 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Nam lên kế hoạch xây đường sắt kết nối với Trung Quốc. Thấy không? Hãng tin của Trung Quốc dẫn lại Thông tấn xã Việt Nam cho biết Bộ Giao thông Việt Nam đang xem xét xây dựng tuyến đường sắt dài gần 400 km, tốc độ 160 km một giờ, kết nối với đường sắt Hà Khẩu của Trung Quốc. Theo đó, tuyến đường sắt Hải Phòng Hà Nội Lào Cai sẽ tồn tại song song cả tuyến cũ và mới. Trong đó, tuyến mới đảm nhận vận chuyển hàng hóa và toàn bộ hành khách, được xây dựng khổ tiêu chuẩn 1435 mm, tức là cái chiều rộng của đường sắt và được điện khí hóa. Báo Việt Nam Express cho biết tuyến đường sắt Hải Phòng Hà Nội Lào Cai bắt đầu từ ga Lào Cai hiện tại theo hướng đông qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và kết thúc tại cảng Lạch, huyện Hải Phòng. Chẳng những nó đến Hà Nội mà nó sang tới cảng Hải Phòng nữa. Tổng chiều dài tuyến là 391 km, đoạn kết nối đường sắt Hà Khẩu Trung Quốc, Lào Cai, Việt Nam có chiều dài 6,29 km. Theo Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Ngọc Đông, đây là tuyến quan trọng về vận tải hàng hóa và hành khách của đường sắt Việt Nam. Không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế xã hội các địa phương tuyến đi qua, mà còn trong kết nối giao thông giao thương quốc tế, đặc biệt với Trung Quốc. Trong khi chúng ta biết rằng thì anh Việt Cộng đã bị cả TPP lẫn EVFTA của Âu Châu tẩy chay, anh tỏ thái độ là anh quay về với sư phụ tàu của anh. Và quay về với sư phụ tàu, anh tiếp tục đàn áp các đấu tranh dân chủ ở trong nước. Và anh tiếp tục chỉnh đảng để cứu đảng. Đây là những tin về Việt Nam. Bản tin mới nhất ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tỷ phú Mỹ giỏm lừa tiền tại Việt Nam. Bây giờ anh bắt bỏ tù với anh gọi là tỷ phú giỏm. Anh tỷ phú nào là có tên Mỹ, nhưng mà anh cấu kết với một anh Việt Kiều ở Úc, anh là lừa tiền Việt Nam như thế nào? Đây, cái anh tỷ phú giỏm nó, anh tên là Rafael Mas Vasquez Flores. Báo Thanh Niên trích lời công an thành phố Cần Thơ cho biết ông Flores tự xưng là chủ tịch công ty World Trade Commodities Incorporation Panama, từng sang Việt Nam mang theo hai hối phiếu có mệnh giá hơn 5 tỷ đô la do chính phủ Mỹ phát hành và kêu gọi đầu tư. Báo Công an Nhân dân nói theo thông báo trả lời của FBI, không có cơ quan chức năng nào của Hoa Kỳ phát hành hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ đô la mà công an thành phố Cần Thơ đã thu giữ. Công an Cần Thơ đã tạm giữ và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Flores và một đối tác của ông này là Đỗ Hữu Lê Hùng Việt Kiều ở Úc, chờ làm rõ hai hối phiếu nói trên. Báo Dân Việt cho biết từ cuối năm 2016, công an thành phố Cần Thơ nhận được đơn của nhiều nạn nhân tố cáo Việt Kiều Úc này cấu kết với ông Flores lừa đảo nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của người dân Cần Thơ và Đồng Tháp. Theo báo Thanh Niên, kết quả xác minh của FBI, ông Flores từng bị bắt tại tiểu bang Texas và từng có tiền án. Trong hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có thông tin về công ty World Trade Commodity Incorporation Panama. Truyền thông Việt Nam cho biết công an thành phố Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục qua đường ngoại giao để chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến ông Flores cho FBI theo đề nghị của FBI. Tại cơ quan điều tra công an thành phố Cần Thơ, ông Flores khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật do Cục Ngân khố Mỹ phát hành để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam. Thật giả như thế nào, chờ xem những ngày sắp tới. Bây giờ anh Việt Cộng anh chỉnh đảng để cứu đảng, mà anh đưa ra những cái chỉnh đảng rất là tích cười, là vì cái luật đảng của anh đứng trên luật nước, cho nên nó rất là lỗ bịch. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 9 tháng 4 cho thấy nó mới ra một cái luật, cái quy định đấy. Đảng viên Việt Nam qua đời vẫn có thể bị kỷ luật, chết rồi nó vẫn xử. Bây giờ nói về cái quy định 102. Điều 1 của quy định 102 xác định rằng nếu sau khi đảng viên chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu, họ mới bị phát hiện từng có vi phạm, việc xem xét kỷ luật vẫn được tiến hành. Nếu vi phạm đến nước phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật. Mấy tháng trước ta đã có tin nó tước cái chức vụ của mấy cái anh mà đã về hưu rồi để nó khỏi phải trả lương hưu. Bây giờ cái tiền này lại còn một cái mức lỗ bịch hơn nữa là chết rồi vẫn có về bị xử tử hình nữa cơ. Chết rồi mà xử tử hình. Ở mức độ thấp hơn, theo bản hướng dẫn, nếu đảng viên bị khiển trách hoặc cảnh cáo và tổ chức đảng có thẩm quyền xét thấy người đó không có đủ uy tín, tổ chức đảng có quyền quyết định cho miễn nhiệm hoặc đề nghị cho thôi giữ chức vụ đối với người đó. Cụ thể hóa điều 2 quy định của quy định 102 về không xử lý nội bộ đảng viên vi phạm đó. Trước đảng viên vi phạm thì nó xử lý nội bộ trước thì nó mới đem ra pháp luật sau. Bây giờ có khi nó xử lý nội bộ xong rồi nó lờ đi, nó không đem ra pháp luật được. Bây giờ bản hướng dẫn viết rõ rằng trong trường hợp đảng viên đang bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền thụ lý theo quy định của pháp luật, tổ chức đảng không được can thiệp để đảng viên chỉ bị xử lý kỷ luật về đảng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bản hướng dẫn đưa ra yêu cầu chi tiết rằng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra thì cấp huyện trở lên khi phát hiện đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp có thẩm quyền để xem xét xử lý, không được giữ lại để xử lý nội bộ. Trước nay là nó giữ lại rồi. Đấy, bây giờ nhắc đến trường hợp của ông Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự, Nguyễn Thái Lai, Bùi Cách Tuyến. Về vấn đề thì ông luật sư Trần Quốc Thuận là ông luật sư nhà nước, ông cho rằng đây là một bước tích cực trong việc chống sai phạm tham nhũng ở Việt Nam. Nhưng mà cái này mới là đặc biệt. trong cái là chết rồi thì giọt chủ thì chết rồi thì không truy tố nữa, nhưng mà trong cái quy định 1-2 này, nếu vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể cả khi đảng viên nó qua đời, đảng vẫn kiểm tra kết luận và xử lý kỷ luật. Đấy là ông luật sư Thuận cũng đưa ra là bản hướng dẫn nêu rõ như vậy, và ông phê bình rằng, tôi cho rằng cái đó cũng hơi đáng suy nghĩ, chỉ có đáng suy nghĩ thôi. Ông là chuyên nhà nước cho nên chỉ đáng suy nghĩ thôi. Theo bộ luật hình sự, những người đã chết rồi, luật quy định là người ta đình chỉ vụ án, người ta không xét xử. Ví dụ như có những vụ án tham ô thế này thế kia, nhưng mà những người đã chết rồi thì trong luật quy định là đình chỉ chứ không được tiếp tục điều tra. Đánh giá chung về cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo hiện nay, ông Thuận nói cuộc chiến đang có những kết quả đáng kể và không thể dừng được, đúng không? Đấy, rồi thì bản tin cũng nhắc lại vụ Đinh La Thăng, rồi hai ông tướng công an Kiến Thanh Hóa và Phạm Văn Vĩnh này kìa. Nhưng mà tôi để đem vào để tổng hợp là chết rồi vẫn bị xử. Đấy là luật đảng của Việt Nam Cộng sản, nó quái đản như vậy. Bây giờ nó tiếp tục là kiếm củi để đưa vào lò. Đài Á Châu Tự Do ngày 10 tháng 4, Chính phủ Việt Nam yêu cầu thanh tra quản lý đất tại Phú Quốc. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu thanh tra chính phủ kiểm tra tình trạng vi phạm quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung thanh tra làm rõ trách nhiệm quản lý đất đai, chuyển nhượng, san lấp, phân lô, xây dựng cơ sở hạ tầng cho đất nông nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp và đã được tách thửa ở Việt Nam, nên là nó có những chữ tách thửa. Tức là cái thửa ruộng đó nó tách ra một thành hai đấy, đã dẫn tới nguy cơ phá vỡ quy hoạch nhưng chưa được ngăn chặn và xử lý. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thanh tra xử lý các công trình vi phạm và báo cáo lên chính phủ trước ngày 1 tháng 7. Vào ngày 2 tháng 4 vừa qua, thanh tra chính phủ Hà Nội về tỉnh Kiên Giang công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai khoáng sản môi trường tại tỉnh Kiên Giang, nơi có đảo Phú Quốc. Nên nhớ rằng bí thư tỉnh ủy Kiên Giang là con trai của cựu thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Bây giờ nó đem ra nó xử những cái vụ án tham nhũng. Cái bản tin ngày 1 tháng 4 nó lật lại cái vụ cái bà Châu Thu Thị Thu Nga. Bà đi đưa ra tòa sơ thẩm rồi, nhưng mà khi mà bà khai ở trước tòa thì bà nói rằng bà làm được những cái việc này, được bầu cử vào quốc đại của quốc hội, là bà chi $1,500,000 cho một trang kết quả. Khi lúc bà khai như thế thì bà bị tòa chặn lại, không cho nói tiếp, và vì tiết lộ cái chi tiết đó có thể là liên quan đến một quan chức cao cấp nào đó, bản án của bà là tù chung thân. Bây giờ đem xử lại thì có lẽ là bà ấy thấy là bà hố với cái vụ bà khai vì thế bị phạt nặng, nhưng mà bà lại nói rằng cái hôm đó là bà ấy tinh thần bị xúc phạm ức chế do thời điểm làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, bản thân rất mệt mỏi, tinh thần không ổn định, đồng thời kèm theo ức chế về công việc nên đã khai như vậy. Và bà khai rằng tôi không hề quen biết ai, cũng chẳng có thể có ai quyết định được vấn đề này trong bầu cử. Và bà nói ngược lại, cái là bà đã cho rằng vì thế cho nên bà từ trung thân. Lần này bản phúc thẩm cũng lại bị tuyên án mức tù trung thân. Pháp lý ở cái chế độ Việt Nam Cộng sản nó quái đản như vậy rồi. Và bây giờ tôi có những cái tin tức về cái khả năng quản lý đất nước của Đảng Cộng sản, nó làm cho đất nước Việt Nam bây giờ nó không còn là đất nước Việt Nam nữa, và nó trở thành sờ đến đâu là có vấn đề sai phạm, sờ đến đâu là có những điều mà gây bất mãn hết đó. Vì bản tin ngày 9 tháng 4 ngày năm 2018 của Dinh VN báo mạng trong nước và do Việt Nam Business Blog đem về cho tôi, và các cái công ty du lịch ở Việt Nam, nó làm cho nước Việt Nam bây giờ trở thành nước Nga, nước Tàu chứ không phải là nước Việt Nam nữa. Người Việt bị từ chối phục vụ ở phố Tàu nước Nga giữa Nha Trang. Và biển hiệu của cái cơ sở đó thì toàn tiếng Nga, tiếng Tàu dày đặc ở Nha Trang, khiến du khách đến đây giật mình vì tưởng như đang ở một xứ lạ nào đó. Và nó chứng minh là chỉ tiếp khách Tàu mới thấy Nga thôi. Và Dinh Viên đưa ra một cái cuộc đối thoại giữa một khách hàng tình cờ người Việt Nam đến thì hỏi cái cửa tiệm đó. Thì nói thì là đây là một khách du lịch đóng quan du lịch vào đó, thì hỏi đối thoại với công ty chiếc vòng này bán bao nhiêu tiền, thì công ty nhân viên trả lời vài trăm nghìn. Thế thì hỏi tiếp là những dòng chữ tiếng Trung này nghĩa là gì, sao không biết tiếng Việt cho dễ hiểu, thì nó trả được lời rõ ràng rằng cửa hàng chủ yếu bán cho khách Tàu Trung nên ghi tiếng Trung. Thì câu hỏi tiếp là cửa hàng này không bán cho người Việt sao, thì nó nói rõ rồi, người Việt vào đây thường không mua mà chỉ xem, nên tụi em không tiếp luôn từ đầu. Đấy là tiếng Tàu. Rồi thì một cái đối thoại khác, nhưng tôi lướt qua đi vì không muốn đi vào chi tiết. Và dân ở Nha Trang thì nói rằng sống ở Nha Trang nhiều lúc nghĩ cũng buồn. Và viết lên trên Facebook rằng sau bài đến Nha Trang mà ngỡ như đang ở phố Tàu nước Nga, trên Dinh Viên là ông Nguyễn Sĩ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỏ ra bất ngờ trước tình trạng thành phố này ngập biển hiệu tiếng nước ngoài. Và ông nói, tôi đã trực tiếp xem thông tin Dinh Viên là đăng tải, tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, vì thành phố kiểm tra liên tục, báo nêu làm tôi cũng sốt ruột. Bây giờ báo nệ Dinh Viên nêu bây giờ mới cũng sốt ruột, anh là quản lý đất nước kiểu gì vậy. Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa đưa ra văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa chỉ đạo, bây giờ mới chỉ đạo thanh tra sở tiến hành kiểm tra xử lý các biển hiệu vi phạm quy định của luật quảng cáo, báo cáo về bây giờ mới lại sở tới đâu là lòi ra, bây giờ nó mới xử lý. Bây giờ cái xã hội Việt Nam dòm đến đâu cũng thấy có vấn đề. Bây giờ là một người làm quan cả họ được nhờ. Bản tin của báo Công an Nhân dân của Việt Cộng nhé. Ủy ban kiểm tra tỉnh Quảng Bình vào cuộc vụ cả họ bí thư huyện ủy làm quan. Cái ông bí thư huyện thì cả họ làm quan là ai? Là ông Đậu Minh Ngọc, 58 tuổi, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Đừng nắm giữ chức vụ chủ tịch ban nhân dân huyện Quảng Trạch liên tiếp trong hai nhiệm kỳ từ 2005 đến 2015. Sau đó ông Ngọc được điều động luân chuyển qua giữ chức bí thư huyện ủy Quảng Trạch nhiệm kỳ 2015-2020. Ông cộng quyền bằng ấy năm. Sau gần 15 năm giữ vị trí chủ chốt của huyện Quảng Trạch, nhiều người dân trên địa bàn cho rằng ông Ngọc đưa nhiều người họ hàng thân quen vào làm việc tại các phòng ban đơn vị quan trọng trong bộ máy huyện Quảng Trạch. Bây giờ một cái danh sách dài, bà con tôi đi vào chi tiết để ta thấy rằng thì cộng sản nó quản lý đất nước cái kiểu gì. Ông Dương Thanh Hải, con chú ruột của vợ ông Ngọc, được bổ nhiệm làm giám đốc ban quản lý các công trình công cộng huyện, và Võ Thị Phương Như, cháu ruột của ông Ngọc bằng cậu, được chuyển từ doanh nghiệp về làm kế toán huyện. Chồng bà Như là ông Phạm Minh Hùng, được điều động giữ chức bí thư đảng ủy xã Phú Hòa. Ông Hùng nằm trong diện luân chuyển cán bộ khi chưa là huyện ủy viên. Con rể ông Ngọc là anh Phạm Thanh Hải, được điều chuyển từ một doanh nghiệp về làm công chức tại Ủy ban Kinh tế huyện. Bà Dương Thị Nhung, em vợ của ông Ngọc, từ kế toán của trường, chuyển về làm chuyên viên phòng tài chính huyện. Chồng bà Nhung là ông Phạm Trọng Hòa, cũng là cán bộ tại ban quản lý ODA huyện Quảng Trạch. Đặc biệt tại phòng giáo dục và đào tạo huyện Quảng Trạch có tất cả 10 biên chế, 4 lãnh đạo. Chỉ có tới 3 người được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng đều là người nhà của ông Ngọc và vợ ông này. Địa bàn huyện Quảng Trạch hiện có đến 18 người đang giữ các chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đều có họ hàng hoặc người làng với vợ chồng ông Ngọc. Bên cạnh người thân thì hàng chục trường hợp là người làng và có mối quan hệ bà con với ông Ngọc cũng đang nắm giữ nhiều chức vụ ở huyện Quảng Trạch, như bà Vũ Thị Mai, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện là cháu ông Ngọc, Võ Xuân Nghị, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, ông Nguyễn Thanh Hiền, giám đốc Đài Phát thanh huyện, bà Nguyễn Thị Thuận Minh, phó trưởng phòng tư pháp, bà Phạm Thị Thanh, phó chủ tịch Hội đồng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, ông Phạm Quang Hưng, phó giám đốc Trung tâm dạy nghề huyện, ông Dương Tiến Dũng, phó chủ tịch Hội nông dân huyện. Đây là người làng thôi cũng được nhờ đấy. Giờ đến ngành y tế thì thuốc giả đầy dậy. Tôi đem vào đây để thấy rằng cái xã hội do bọn Việt Nam Cộng sản nó quản lý, sờ đâu cũng thấy có vấn đề. Bản tin ngày 10 tháng 4 của báo Đời Sống Pháp Luật ở trong nước đó, phát hiện xưởng sản xuất thuốc chữa ung thư thì bột than tre, nó lấy tre nó đốt ra thành than, lấy cái bột than nó chế thành thuốc sản xuất chữa ung thư. Và kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm do bà Đào Thị Trúc quản lý, cơ quan chức năng phát hiện các công nhân tại đây đang đổ bột than tre tán mịn vào các ruột vỏ thuốc con nhộng đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư. Tiếp đó đoàn công tác đấy là báo trong nước đấy, nhưng mà đoàn công tác 6 người của Sở Y tế Hải Phòng đột kích cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng An Phong, huyện An Dương, do ông Nguyễn Văn Tuấn làm giám đốc. Đây là cơ sở chuyên đốt tre nứa thành tro và cung cấp khoảng 300 kg nguyên liệu cho cơ sở của bà Trúc. Ông Tuấn không xuất trình được bất cứ giấy tờ pháp lý liên quan đến mặt hàng đang sản xuất. Trao đổi trên Việt Nam Internet, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng Nguyễn Tiến Sơn cho hay, Sở đã cấp giấy tiếp nhận công bố sản mỹ phẩm gồm Vinaca Carbon đa dụng, tẩy mùi hôi cơ thể, ung thư VI3, tẩy mùi hôi cơ thể VI4, Baby VI6, tỉnh táo VI7 lái xe, tỉnh táo thì dùng VI7, học tập căng thẳng, mệt mỏi, cho công ty trách nhiệm nó chế đủ các thứ thuốc. Tuy nhiên, công ty Hồng An Phong chưa sản xuất các sản phẩm như đã đăng ký trên giấy phép. Ngày 13 tháng 4, chúng tôi sẽ yêu cầu giám đốc công ty lên làm việc và xuất trình hồ sơ pháp lý, cũng như mục đích sản xuất than tre như đã bị bắt quả tang. Cơ quan chức năng đã phát hiện cơ sở của bà Trúc sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng giả nhé, là cơ sở trái phép. Việc cơ sở này mượn giấy phép của đơn vị khác sẽ không được pháp luật thừa nhận. Đó. Tóm lại là thuốc giả đầy đấy. Mà bây giờ nó mới phát hiện. Bao nhiêu năm nay thì sao? Bây giờ lại thuốc giả nữa. Là bản tin ngày 11 tháng 4. Do báo Việt Nam Net ở trong nước đăng lên. Phát hiện thuốc kháng sinh Zinat giả tại Hà Nội. Cơ quan kiểm nghiệm không tìm thấy thành phần cefuroxim aceten trong một mẫu thuốc Zinat bán trên thị trường. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương với mẫu thuốc Zinat 500mg film tablet lấy tại Hà Nội cho thấy kết quả không có phản ứng định tính của cefuroxim acetin, thành phần chính của loại thuốc. Loại thuốc này trên nhãn in cefuroxim acetin 20 film table. Số giấy phép này nhãn phụ ghi mạo như thế này. Nhãn phụ ghi mạo danh nhà sản xuất là công ty GlaxoSmithKline UK Ltd của nước Anh, và mạo danh cả doanh nghiệp nhập khẩu là công ty cổ phần Acmefaco Hà Nội. Cục quản lý được xác, cục quản lý dược xác định thuốc mang tên Zinat 500mg nêu trên là thuốc giả. Bây giờ anh mới xác định kỷ luật, đã bao nhiêu người chết vì thuốc giả rồi. Đấy, nó quản lý xã hội như thế, nó làm cho nên Việt Nam thành một cái gì không phải là một xã hội bình thường. Trong khi đó thì nó tiếp tục nó đàn áp giới đấu tranh, và còn cái cụ thể nhất là bây giờ nó loay hoay, nó đối phó với cuộc cách mạng tin học, là vì thông tin mà phát triển ra thì những xã hội khép kín của cộng sản nó bị bẻ cái bịt kín, cho nên nó đối phó. Và mấy tháng qua chúng ta thấy rằng thì nó điều đình với Facebook để Facebook báo cáo cho nó những cái lấy xuống những cái thông tin mà giới tranh đấu đưa lên. Và ngày 10 tháng 4 2004 thì các nhà tranh đấu đã gửi thư cho Facebook, các nhà hoạt động kêu gọi Facebook không thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam. Đây là từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động Nguyễn Thiện Nhân, một người ký tên trong thư ngỏ gửi nhà lãnh đạo Facebook, nói với VOA rằng chính tôi cũng là một nạn nhân bị Facebook gỡ bài và có những lần bị phạt treo Facebook một tuần, rồi sau đó là một tháng. Một ví dụ là tôi đưa clip cảnh sát lái một chiếc xe đặc chủng cán lên xe máy của hai người công nhân thì bị report, rồi bị gỡ bài, phạt treo treo Facebook. Rồi ông Tường Thụy cũng nói rằng họ thỏa hiệp với nhà cầm quyền Việt Nam để ngăn chặn Facebook. Việc này làm mất uy tín đối với người sử dụng. Tôi không hiểu tại sao họ lại bị sức ép như thế. Họ đang ngăn cản và xóa bài hết sức tùy tiện. Rất nhiều bạn bè của tôi đã kêu ca và bản thân tôi cũng bị như thế. Và một hãng tin của nước Anh trích bức thư của các nhà hoạt động gửi cho Facebook nói rằng lực lượng 47, C47 đó, lực lượng 47 đang lợi dụng chính sách cộng đồng của Facebook và tung tin giả dối về các nhà hoạt động và tổ chức truyền thông độc lập. Việc chính quyền Việt Nam hạn chế thông tin xưa nay đã có, nhưng nhà báo Nguyễn Trường Thụy lại rất ngạc nhiên trước các hoạt động ngăn chặn bài viết gần đây của Facebook. VOA đã liên hệ với bà Lê Diệp Kiều Trang, tân giám đốc phát triển kinh doanh của Facebook ở Việt Nam, nhưng chưa được hồi đáp. Trong khi Facebook ở nước Mỹ này, cái ông chủ của Facebook đã bị Quốc hội Mỹ hỏi thăm sức khỏe rồi, thì ở Việt Nam. Và anh chủ Facebook ở nước Mỹ, anh đã nhận lỗi, anh muốn xin lỗi rồi. Bây giờ, ở Việt Nam thì sao? Theo các nhà hoạt động, chính quyền Việt Nam không chấp nhận đối kháng và phủ nhận thẳng thừng là không có tù nhân chính trị ở Việt Nam. Nhưng sự thật là chính quyền Việt Nam đã bỏ tù hơn 100 blogger và các nhà báo, nhà bảo vệ nhân quyền, theo hồ sơ báo cáo của các tổ chức nhân quyền. Vào tháng 4 năm ngoái, Việt Nam khiếu nại về những thông tin xấu độc chống chính phủ hay có nội dung kích động, bạo động xuất hiện trên Facebook, YouTube của Google. Việt Nam cũng tăng sức ép với các công ty trong nước để ngưng quảng cáo các trang mạng xã hội này, cho tới khi nào họ tìm được một giải pháp. Truyền thông trong nước nói rằng Facebook đã đồng ý gỡ bỏ các trang mạng giả danh, đồng thời xóa các tin giả trong ngoặc kép đó, nói về các quan chức cao cấp trong chính phủ. Người ta nói, nó nói đây là tin giả, nó bắt Facebook gỡ xuống. Và cho tới khi nó có biện pháp đối phó, thì bây giờ đã có biện pháp đối phó rồi. Đây là bản tin ngày 19 tháng 4 của đài VOA. Tức là dùng cell phone thì sao? Thì nó bị cắt điện thoại. Không nộp ảnh chân dung, cắt điện thoại di động. Thực hiện chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng cung cấp dịch vụ điện thoại hàng đầu của Việt Nam vừa ra tối hậu thư yêu cầu các khách hàng đăng ký thuê bao phải nộp ảnh chân dung và cập nhật thông tin cá nhân. Hạn chót là ngày 24 tháng 4. Nếu không, sẽ bị cắt thuê bao. Trong khi một số ý kiến trên mạng bày tỏ quan ngại về vấn đề bảo mật thông tin cho khách hàng của các nhà mạng, một nhà hoạt động nghiên cứu về luật tại Việt Nam nhận định với VOA rằng cái cách tăng cường quản lý nhà nước kiểu này không phù hợp với bối cảnh hiện đại và nhiều khả năng chỉ nhắm tới theo dõi những người hoạt động cho dân chủ nhân quyền, vốn thường bị gán ghép là đối tượng an ninh quốc gia. Cụ thể là Nghị định 49/2017 yêu cầu tất cả các thuê bao di động phải cung cấp thông tin chính xác về tên tuổi, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp và ảnh chụp chân dung của mình. Quy định nộp ảnh chân dung khi đăng ký thuê bao điện thoại di động đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ phía người dân và cả các nhà lập pháp, giữa lúc các nước trong khu vực và ngay cả ở Mỹ cũng không có quy định này. Anh cộng sản nó không giống ai hết. Phát biểu bên hành lang Quốc hội vào tháng 6/2017, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam cho rằng quy định chụp ảnh khi đăng ký thuê bao điện thoại là di động là lãng phí, là đụng chạm đến quyền lợi của người dân và vượt trên cả luật viễn thông khi luật này không quy định phải chụp hình. Cục viễn thông cơ quan góp ý xây dựng dự thảo nghị định 19 cho rằng việc lập cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao điện thoại di động là vô cùng cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia. Có ý kiến về dân chủ thôi là trái với bảo đảm an ninh quốc gia đấy nhỉ. Khi thời hạn chót đang đến gần, các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone, Mobifone cho biết đã phải gấp rút bố trí nhân lực để gửi thông báo cho khách hàng, tăng giờ phục vụ tại các điểm giao dịch và mở thêm tổng đài để giải đáp thắc mắc của khách hàng. Theo quy định của Nghị định 49, kể từ khi nhận được tin nhắn, nếu chủ thuê bao không nộp ảnh và cập nhật thông tin trong vòng 15 ngày sẽ bị khóa 1 triệu, trong vòng 15 ngày tiếp theo sẽ bị khóa 2 triệu, bị thanh lý hợp đồng sau 30 ngày tiếp theo và số thuê bao có thể ủy bán cho người khác sau 60 ngày. À, nó đối phó với đối lập đấy. Bây giờ nó tiếp tục đưa ra tòa những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Không có gì là bây giờ nó ghét tất cả, nó ghét vào cái tội lật đổ chính phủ hết. Bản tin ngày 11 tháng 4 của Đài Á Châu Tự Do cập nhật tình hình hai tù nhân sẽ bị loại, sẽ lại bị ra tòa ngày 12 tháng 4. Đó là Nguyễn Viết Dũng và thầy giáo Vũ Văn Hùng. Nguyễn Viết Dũng tòa ra Giang Nghệ An và Vũ Văn Hùng ra tòa án tại Hà Nội. Ông Nguyễn Viết Hùng, tức là bố của Nguyễn Viết Dũng, chia sẻ với về mong ước cho phiên tòa của con trai diễn ra ngày mai. Nguyễn Viết Dũng là ai? Anh Nguyễn Viết Dũng sinh năm 1986 tại Nghệ An. Anh bị bắt ngày 27/9/2017 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999. Và năm 2015, anh Nguyễn Viết Dũng từng bị tuyên án 15 tháng tù sau khi tham gia vào cuộc tuần hành phản đối việc chặt cây 6.700 cây xanh ở Hà Nội. Vào ngày 27 tháng 3, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch ra thông cáo yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng, vì theo tổ chức này thì những việc làm ủng hộ cho dân chủ nhân quyền và có chính kiến khác biệt với nhà cầm quyền không phải là tội. Còn cựu tù nhân lương tâm thầy giáo Vũ Hùng bị bắt vào ngày 4 tháng Giêng vừa qua với cáo buộc gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Vợ của ông bà là bà Lý Thị Tuyết Mai từng cho biết ông bị bắt sau khi đến dự kỷ niệm ngày giáo chức Chu Văn An và trên đường về đã bị an ninh gây sự rồi bắt ông với tội danh đã được dựng sẵn. Người ta đi đường nó bắt người ta, người ta không chịu thì nó bảo là gây dối trật tự. Ông từng là giáo viên môn vật lý tại trường trung học cơ sở Bích Hóa, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ. Bản thân ông từng phải đi tù hai lần, lần thứ nhất vào năm 2007 sau khi ông cho một đồng nghiệp cùng trường mượn xem một số sách về dân chủ nhân quyền, như là mượn xem, cho mượn một sách về dân chủ và nhân quyền mà cũng bị tội đấy nha. Vào trung tuần tháng 9 năm 2008, ông bị bắt giữ cùng đợt với 9 nhà chạy đấu tranh ôn hòa khác. Việc bắt giữ diễn ra sau phiên xử blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải. Thầy giáo Vũ Hùng bị bắt lúc đó với lý do kẻ những khẩu hiệu treo ở cầu Thăng Long với nội dung kêu gọi đa nguyên đa đảng. Trước khi bị bắt, ông tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhân dịp rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Sau lần bị bắt vào năm 28, Thầy giáo Vũ Hùng bị tuyên án 3 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trong khi bị giam tù, Thầy giáo Vũ Hùng từng nhiều lần tuyệt thực để phản đối cách đối xử của nhà tù đối với những người bị giam giữ, cũng như phản đối bản án mà ông cho là vi phạm nhân quyền. Sau khi mãn án tù, Thầy giáo Vũ Hùng tiếp tục sinh hoạt cùng các nhà bất đồng chính kiến và giới hòa giới xã hội dân sự độc lập. Tiếp tục, bây giờ nó tiếp tục nó bỏ tù. Tôi, cách đây mấy tháng tôi đã có bài bình luận rằng trong cơn tăng gia bối rồi, nó cứ để chỉnh đảng để cứu đảng, nó cứ bỏ tù cả đồng chí đảng lẫn người chống đối. Giờ bản tin ngày 10/4/2018 của đài Á Châu Tự Do, thêm một thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị tuyên án, đó là anh Nguyễn Văn Tục, bị tuyên án 13 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân. Bây giờ nó không dùng cái tòa là khác, dùng luật 79 không à, điều 79 mà lật đổ chính quyền nhân dân. Cô Nguyễn Thị Mai, con gái của nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Văn Tục, được tham dự phiên tòa và cô thuật lại với ra rằng, sau khi phiên tòa kết thúc, rằng người ta bảo bố em lật đổ chính quyền nhân dân, bố em bảo rằng không, bố em không lật đổ, bố em bảo chỉ tranh đấu cho lẽ phải và đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam, làm cho xã hội tốt lên thôi, chứ bố em không lật đổ, bố em không muốn lật đổ. Người ta nói là có tội, người ta kết tội, thì bố em bảo bố em chỉ làm như thế không phải là tội, nên bố em vô tội. Đây, đây. Luật sư Ngô Anh Tuấn là luật sư bào chữa cho nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Văn Túc nói với AP rằng ông Túc tại phiên tòa đã thừa nhận là thành viên của Tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập Hội Anh Em Dân chủ, và ông Túc cũng thừa nhận đấu tranh vì dân chủ, nhưng ông Túc phản bác rằng ông không lật đổ chính quyền. Phó giám đốc đặc trách khu vực châu Á của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch là ông Phil Robertson lên tiếng rằng chính quyền Việt Nam thường xuyên dùng các điều luật hà khắc để bắt bớ và giam cầm các nhà hoạt động ôn hòa. Tòa án tại Việt Nam chỉ tuyên các bản án theo lệnh của nhà cầm quyền mà thôi. Ông Robertson kêu gọi Hà Nội nên công nhận ông Nguyễn Văn Túc không làm điều gì sai trái mà phải chịu án tù, cần phải rút lại các cáo buộc đối với ông Túc cũng như phải trả tự do ngay lập tức cho ông ta. Để nhắc lại là trước đây thì ngày 5/4 đã xử Hội Anh Em Dân Chủ, là có luật sư Nguyễn Văn Đài, có Lê Thu Hà, kỹ sư Phạm Văn Trọi, mục sư Nguyễn Trung Tôn và luật gia Nguyễn Bắc Chuyển. Các chính phủ như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Úc cùng nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới đồng loạt phản đối bản án mà Việt Nam tuyên cho các nhà thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả tù nhân lương tâm và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của họ và tụ họp một cách ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt. Và tôi có bản tin riêng về ông Nguyễn Văn Túc này, và tôi rất lấy làm cảm kích trước cái thái độ của ông Nguyễn Văn Túc trước tòa. Bản tin này là do Facebook đem về cho tôi, Facebook của Huỳnh Ngọc Chân đem về, và tôi không thể không đem lên đây để chia sẻ cùng các chiến hữu và anh chị em. Huỳnh Ngọc Chân viết trên Facebook rằng khí tiết Nguyễn Văn Túc, tòa hôm nay có nói đến một bằng khe là trong khi xử thì anh Nguyễn Văn Túc là ai, là anh Nguyễn Văn Túc là anh bộ đội đi tham đánh Cao Miên Campuchia 4 năm và đã được bằng khen, và tòa cũng nhắc lại rằng anh có bằng khen thì anh nhận tội đi thì sẽ được xử nhẹ. Thì thái độ của anh Nguyễn Văn Túc làm tôi rất cảm kích. Khi chết Nguyễn Văn Túc, tòa hôm nay có nói đến một bằng khen của anh Nguyễn Văn Túc khi anh đi chiến đấu 4 năm ở chiến trường Campuchia nhằm để anh ăn năn xin giảm án, nhưng anh đã dứt khoát trả lời nguyên văn nha. Trả lời rất hay. Tôi không cần cái bằng khen đó. Tôi không việc gì phải vì nó mà cúi đầu xin các ông cho giảm án. Các ông cứ việc kết tội thôi, bao nhiêu năm cũng được. Tôi chỉ biết là tôi không có tội. Tôi đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền, đòi đa nguyên đa đảng là để xã hội tốt đẹp lên. Cái đó không phải là tội. Chết lại. Tôi xin đọc lại. Anh dứt khoát trả lời, tôi không cần cái bằng khen đó. tôi không việc gì phải vì nó mà cúi đầu xin các ông cho giảm án. Các ông cứ việc cái tội thôi, bao nhiêu năm cũng được. Tôi chỉ biết là tôi không có tội. Tôi đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền, đòi đa nguyên đa đảng là để xã hội tốt đẹp lên. Cái đó không phải là tội. Hay quá. Và trước những cái nỗ lực chỉnh đảng để cứu đảng một cách vô tội vạ như thế, thì quốc tế sẽ như thế nào? Tôi nghĩ rằng thì quốc tế đang chuẩn bị những cái trừng phạt đối với Việt Cộng. Mà cụ thể nhất là tôi nghĩ rằng thì cơ quan Boat People SOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đang chuẩn bị một cái hồ sơ đàn áp tôn giáo để đưa Việt Cộng vào sự trừng phạt của luật Magnitsky của Mỹ. Và đây là một bản tin tôi nghĩ rằng có liên hệ đến cái chuẩn bị của nước Mỹ. Bản tin ngày 10 tháng 4 của đài Á Châu Tự Do. Dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal nhận bảo trợ Đức Tăng Thống Quảng Độ. Văn phòng dân biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal vào ngày 9 tháng 4 thông báo ông này chính thức nhận bảo trợ cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ thông qua chương trình được gọi là Bảo vệ quyền tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Mỹ. Theo lời dân biểu Alan Lowenthal thì Hòa Thượng Thích Quảng Độ phải chịu nhiều sự đàn áp trong những thập niên qua. Lý do vì vị hòa thượng này can đảm gióng lên tiếng nói vì tự do tôn giáo, nhớ nhé, vì tự do tôn giáo và các quyền căn bản của con người. Trong thực tế, Hòa Thượng Thích Quang Độ bị quản thúc tại gia từ năm 1998 cho đến nay vì các hoạt động vì tự do tôn giáo, chống lại chính sách đàn áp tôn giáo của chính phủ Hà Nội, nhớ nhé, Nga luôn luôn nhắc đến vì tự do tôn giáo và luật Magnitsky là để trừng phạt những anh vì những cái nước, những nhân vật, những cá nhân, những chính quyền vi phạm tự do tôn giáo. Trong thực tế, Hòa Thượng Thích Quang Độ bị quản thúc tại gia từ năm 1998 cho đến nay vì các hoạt động vì tự do tôn giáo, chống lại chính sách đàn áp tôn giáo của chính phủ Hà Nội. Thông qua chương trình bảo vệ quyền tự do của Ủy ban Nhân quyền là Tom Lantos, các dân biểu và nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu trả tự do, giảm thiểu các bản án hoặc cải thiện tình trạng nhà giam đối với các tù nhân lương tâm mà các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ nhận bảo trợ nhằm tranh đấu cho họ. Bản thân dân biểu Alan Donto luôn lên tiếng cho trường hợp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ từ khi trở thành dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2013 và là thành viên Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos. Vâng, đấy là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay. Và tôi nhắc lại rằng tôi chỉ tổng hợp những tin tức liên quan đến cái xu thế thời đại là đang nỗ lực dẹp những cái lực cản của xu thế thời đại hòa bình, tự hòa bình, hợp tác và phát triển và tự do dân chủ và nhân quyền. Và bây giờ hai cái lực cản đã đang bị toàn thế giới đối phó, cụ thể là hai cái trung tâm siêu quyền lực đóng vai lực cản của xu thế thời đại là Nga và Tàu đang bị toàn thế giới đối phó.